Tiến Tú và Thúy Quỳnh kính chào quý thính giả. Quý vị đang lắng nghe chương trình Thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Chương trình chiều nay ngày 18 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thường xuyên cập nhật tình hình dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Phú Thọ đã ghi nhận thêm 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung.
Một người thiệt mạng và 7 người bị thương sau một vụ nổ súng tại trường học ở Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với yêu cầu Bộ Y tế thường xuyên cập nhật, tổng hợp và công bố thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh, các quy định, biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine, các biện pháp y tế và việc giải quyết xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm việc triển khai thực hiện thông suốt, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Bộ trưởng Bộ Y tế trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hàng tuần theo quy định nêu trên và phân công một thứ trưởng trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hàng ngày trên các phương tiện thông tin truyền thông để các cấp, các ngành, các địa phương nắm bắt kịp thời, xử lý các vấn đề liên quan và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện.
Sáng nay 18 tháng 10 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Về việc tổ chức kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu cố gắng giảm thời gian làm việc nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng hoạt động của Quốc hội. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chọn phương án họp trực tuyến kết hợp trực tiếp, họp trong 17 ngày và chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ 20 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 theo hình thức trực tuyến. Đợt 2 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11 theo hình thức trực tiếp. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì có thể họp trực tuyến cả kỳ. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 3, thảo luận và giải quyết một số vấn đề quan trọng cấp bách của thành phố. Tại kỳ họp lần này, thành phố sẽ tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về cơ cấu lại hoãn trả nợ, giảm lãi ngân hàng, đẩy mạnh các chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường, tháo gỡ khó khăn tài chính cho doanh nghiệp, các chương trình ưu đãi thuế, hỗ trợ xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.
Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để trao đổi đánh giá tác động của COVID-19 đến sự phát triển của kinh tế xã hội và những đóng góp của ngành khoa học công nghệ trong phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, thuốc và vaccine vẫn phải tiếp tục và là giải pháp quan trọng trong công tác phòng chống dịch hiện nay. Chỉ khi miễn dịch cộng đồng đạt trên 70% mới giảm nguy cơ lây nhiễm. Phó Thủ tướng nêu thực tế, người dân tại các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã nhiễm và được tiêm nhưng vẫn có thể mang virus và có thể lây cho người khác. Vì vậy, các địa phương cần nâng cao các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết từ đêm qua đến sáng nay, tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận thêm 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Việt Trì có 30 trường hợp, huyện Phú Ninh 7 và huyện Lâm Thao 1 trường hợp. Tỉnh phát hiện 2 chùm lây nhiễm trong cộng đồng là chùm Lâm Thao, Chu Hóa 80 ca và chùm Bạch Hạc, Phú Ninh 8 ca. Đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được nguồn lây ban đầu. Hiện nay, Phú Thọ đã điều động gần 1.000 nhân viên tại 12 đơn vị y tế tham gia công tác rà soát, lấy mẫu xét nghiệm tại địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và Phú Ninh. Qua công tác lấy mẫu và xét nghiệm test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 112 trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Thử nghiệm Lâm Sàng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, đến thời điểm này, nhóm nghiên cứu vaccine CovivaX đã hoàn thành thu thập thông tin an toàn đến 14 ngày sau tiêm liều 2 và lấy mẫu máu để đánh giá miễn dịch 14 ngày sau khi tiêm liều thứ 2. Được biết, toàn bộ số mẫu này đã được gửi sang phòng thí nghiệm ở Canada từ ngày 7 tháng 10 năm 2021 và đang chờ kết quả xét nghiệm.
Tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương, sáng nay tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa có nơi đạt 565mm, nước sông dâng cao gây ngập lụt nhiều khu dân cư, các rốn lũ tại huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy bắt đầu di chuyển người già, trẻ em và tài sản lên nhà chống lũ, dự kiến sẽ di dời hơn 65.000 người.
Còn tại Hà Tĩnh, ngay trong đêm ngày hôm qua 17 tháng 10, tỉnh Hà Tĩnh đã di rời người dân và tài sản ở các vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Hiện mực nước vẫn đang có xu thế dâng cao. Người dân và chính quyền phải ứng trực xuyên đêm nhằm có thể ứng phó với các tình huống xảy ra.
Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to trong những giờ qua nên mực nước trên các sông đang lên. Tỉnh đã tổ chức di rời 267 hộ dân với 1.416 nhân khẩu ở các khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất và ngập lụt đến nơi an toàn.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa trong thời gian tới sau 10 ngày đầu thí điểm. Đáng chú ý, trong đề xuất lần này, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị cho các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường từ tháng 12 năm 2021 nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát tốt. Sau giai đoạn thí điểm, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bỏ yêu cầu giãn cách ghế trên tàu bay. Đây cũng là đề xuất được các hãng hàng không liên tục gửi đến cơ quan quản lý trong thời gian qua.
Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện trong 4 đợt cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô là 1.850 tỷ đồng. Trong đó, tổng số khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do bị ảnh hưởng của dịch bệnh đợt 3 và đợt 4 là trên 2,3 triệu khách hàng, với tổng số tiền điện giảm trước thuế trên 591 tỷ đồng.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Cảnh sát Mỹ cho biết một vụ xả súng đã xảy ra vào sáng ngày 18 tháng 10 theo giờ Việt Nam tại trường đại học bang Grambling, Louisiana của nước này, khiến một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Sau khi xảy ra vụ nổ súng, trường đại học bang Grambling đã cho các lớp có lịch học trong ngày 18 và ngày 19 tháng 10 được nghỉ học. Đáng chú ý, đây là vụ nổ súng thứ hai xảy ra tại trường học trong chưa đầy một tuần.
Các trường học ở thủ đô Bangkok đang chuẩn bị mở cửa cho học kỳ thứ hai vào tháng tới, trong khi khoảng 88% học sinh trung học phổ thông đăng ký tiêm phòng đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Tính đến ngày 17 tháng 10, hơn 33.000 trong tổng số hơn 37.000 học sinh trung học phổ thông ở Bangkok đăng ký đã được tiêm phòng, trong khi đó hơn 29.000 học sinh trung học cơ sở sẽ được tiêm chủng từ nay cho tới ngày 20 tháng 10.
Một báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy khoảng 7 ca mắc COVID-19 tại châu Phi thì chỉ có 1 ca được phát hiện. Điều này cho thấy là số ca mắc trên thực tế cao hơn nhiều và nguyên nhân là bởi năng lực xét nghiệm tại lục địa này còn hạn chế. Theo phân tích của WHO, số ca mắc COVID-19 trên thực tế tại châu Phi có thể lên tới 60 triệu ca. Kể từ khi đại dịch bùng phát, châu Phi ghi nhận 8,4 triệu ca mắc, trong đó có 210.000 ca tử vong.
Nhiều chuyến bay tại đảo La Palma thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha đã bị hủy trong hai ngày liên tiếp 16 và 17 tháng 10 do tro bụi từ núi lửa Cumbre Vieja vốn hoạt động trở lại từ tháng trước. Đây là vụ phun trào núi lửa thứ 3 trên đảo La Palma trong một thế kỷ qua. Theo giới chức địa phương, các hãng hàng không đã hủy toàn bộ 38 chuyến bay có lịch cất và hạ cánh trong ngày 17 tháng 10.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Làng Chiếu Định Yên thuộc tỉnh Đồng Tháp, nằm ngay bên cạnh dòng sông Hậu Hiền Hòa, nay thuộc xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Để tới đây, từ thành phố Sa Đéc, du khách chạy dọc theo quốc lộ 80 chừng 30 km là đến địa phận của thị trấn Lấp Vò, đi thêm 3 km rồi rẽ trái khoảng 10 km men theo sông Hậu là làng Chiếu Định Yên, với những bó lác xanh, đỏ, tím vàng được phơi dọc bên lề đường. Theo các nhà nghiên cứu, thì cư dân làng Chiếu Định Yên có gốc gác từ đồng bằng ven biển Bắc Bộ, Thái Bình, Nam Định. Khi vào phương Nam, lưu dân đã mang theo nghề dệt chiếu truyền thống.
Trải qua dòng thời gian hơn 100 năm, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho đến nay, nghề dệt chiếu đã trở thành một ngành nghề truyền thống của làng Định Yên. Ở phần cuối của chương trình hôm nay, mời anh Tiến Tú và quý thính giả đến với làng Chiếu Định Yên để khám phá vẻ đẹp, nét văn hóa của một ngôi làng dệt lên màu sắc cho đời suốt hàng trăm năm qua.
Du lịch làng Chiếu Định Yên
bạn sẽ thấy ai ai cũng đều thuần thục công việc dệt chiếu, từ người già đến những em nhỏ. Mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng những con người làng Định Yên, trên nét mặt lao động của họ, vẫn luôn tự hào về nghề truyền thống của cha ông. Theo thời gian, nghề dệt chiếu được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mỗi gia đình có từ 1 đến 2 khung dệt. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, người thợ dệt ở làng chiếu Định Yên chuyển từ dệt thủ công sang dệt máy. Từ đó hình thành nên các cơ sở dệt chiếu có quy mô lớn ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Lợi, chủ cơ sở dệt chiếu tại xã Định Yên cho biết, không đơn thuần là một ngành nghề mang lại công ăn việc làm và thu nhập cho mỗi hộ gia đình. Đối với những con người Định Yên, nghề dệt chiếu còn là nét văn hóa đặc sắc.
Nghề thì như cha truyền con nói mấy đời rồi, mà em qua đây thành lập là em qua đây được 6 năm rồi. Xưởng này cất lên đây nữa là 3 năm ngoài. Ông nội làm, rồi tới cha, rồi tới em thì cũng còn làm hết.
Qua bàn tay khéo léo của những người thợ làng Định Yên, hàng trăm các hộ dân nơi đây đã sản xuất ra hàng triệu sản phẩm chiếu có hoa văn rực rỡ, mịn màng và bền chắc, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.
Thì nói chung là mình cũng yêu nghề mới làm được. Giờ hồi xưa thì người ta sản xuất ra ít mà ta lời nhiều, giờ thì mình lấy công mình làm lời. Cũng như thay vì mình đi làm thuê làm mướn thì nó không có cái điều công việc cho mình làm. Mình làm vậy làm ngày nào cũng có việc mình làm.
Đến làng chiếu, du khách sẽ ngỡ ngàng và thích thú với không khí lao động nhộn nhịp đầy sinh khí của người dân nơi đây, như cuốn hút níu kéo bước chân du khách. Nơi này lúc nào cũng đầy màu sắc, từ trong nhà ra ngoài ngõ, cùng với tiếng cười nói xôn xao của những chàng trai, cô gái, hòa với tiếng cộc cạch của chiếc máy dệt vang xa từ đầu ngõ. Du khách sẽ cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi của những người dân nơi đây. Ở họ luôn tỏa ra sự cởi mở với niềm say mê công việc truyền thống mà cha ông bao đời đã truyền lại.
Phóng sự ngắn vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng mai.